Bởi vì thầy rất lo là gì, cái con đường Phật pháp á, để con người tu mặc dù được sự sống chết sinh già bệnh chết, nó chứng bảo chứng được cái con đường của Phật pháp. Mà ngoài cái vấn đề đó thì cũng nói Phật pháp mà nó không phải đi vào con đường mặc dù sinh già bệnh chết thì nó tặng. Nhưng mà bây giờ tất cả đâu đâu người ta tu nó ngoài cái vấn đề này, họ có nhắm vào cái chỗ sinh già bệnh chết và họ nhắm vào cái chỗ khác, cho nên nó không có đúng Phật pháp. Mà giờ mình muốn sửa lại là phải có nhiều người tu là chủ được sự sinh già bệnh chết. Mà mẹ con là những cái tương lai của Phật giáo của mình Việt Nam, nên thầy chỉ mong là cái sự tu tập của mấy con nỗ lực thì thầy sẽ giúp đỡ để mình dựng lại cái chánh pháp của Phật, để giúp cho hàng triệu triệu người tu. Chứ cả bây giờ cả một thế giới mà thầy nghĩ là họ đang đi lạc đường nó hết.
Thành ra cái bộ luật của khất sĩ thì cái bên cái phần mà bác chánh đạo thì con thấy giảm khác với cái lời giảng của thầy. Thì con muốn tìm hiểu về bên cái bác chánh đạo mà không biết là đã có sách ra chưa thầy.
Cái trong cái bác chánh đạo thì các con biết là khi mà đọc qua những cái phần mà đầu tiên từ cái chánh kiến, chánh tư duy được nó là phần dưới luật hết. Còn cái luật khất sĩ không biết nó có đứng ở trong cái chánh kiến, chánh tư duy đó không. Nhưng mà tới cái phần mà chánh tinh tấn á, là cái phần thứ 6, thứ 7 đó, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định á, thì nó là tứ chánh cần rồi, ngăn ác diệt ác. Khi mà cái tri kiến hiểu được giới luật Đức Phật rồi đó, thông suốt rồi đó, thì nó mới sử dụng tới tứ chánh cần để ngăn diệt bằng cái đức hạnh, bằng cái giới luật đó. Còn cái tiên kiến
thì cũng mà định niệm hơi thở thầy cho về cái bước đầu nói tu tập là tu tứ chánh cần là bốn.
Cái đó là cái định niệm hơi thở nó để tập nhiếp tâm dạng tu nó
chưa được là...
để tập tỉnh thức đó mà
cái tập tỉnh thức đó
thầy. Rồi sau khi tỉnh thức rồi đó mới bắt đầu mới áp dụng vào cái giới luật, tức là từ chánh kiến, chánh tư duy đó rồi đến chánh mạng đó, và áp dụng vào đó để mà xả tâm, xả tâm những cái đầu tiên đó. Mà cho nên nó ngăn ác diệt ác, nó nằm tức chánh tinh tấn. Mà sau khi tức chánh tinh tấn mà tu tập xong rồi thì cái tâm nó sẽ bất động, nó bất động thì nó ở trên tứ niệm xứ. Ở tứ niệm xứ nó thực hiện 7 ngày đêm để cho nó bất động, thì lúc bây giờ nó có tứ thần túc. Dùng cái định như ý túc nó mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ không phải vô mà mình tu tập nhập 4 thiền này được. Mà nó đợi nó ở trên tứ niệm xứ, nó hoàn thành được cái tâm bất động, nó hoàn thành được cái mục đích tâm bất động rồi thì nó mới có định như ý túc. Dùng định như ý túc nó mới nhập 4 thiền, và khi mà định như ý túc nó nhập được 4 thiền thì nó đã có tệ như ý túc, bởi vì nó tức thành túc rồi mà 4 cái như lực như thành, thì nó có định như ý túc, tinh tấn như ý túc, tệ như ý túc, định như ý túc. Mà có định như ý túc mình mới nhập được các định, các cái chánh định của Phật là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và đồng thời nó có tệ như ý túc thì đó là tam minh rồi, bắt đầu mình quan sát được rồi. Nó đủ, bởi vì ở trên tứ niệm xứ là chứng đạo rồi đó, nó đủ cái tứ thần túc.
Như cái bước đầu mà như con mới tu tập như vậy là mình có nên đọc sách đường dụng này.
Nói chung là mình nghiên cứu những cái gì mình cần phải thông suốt á, Phật Đức Phật nói là những gì thông suốt cần phải thông suốt, cho nên mình phải đọc sách, mình nghiên cứu cho kỹ, và đồng thời mình phải đến với một cái người hiện hữu tri thức mà người ta tu chứng rồi để người ta nói, người ta hướng dẫn cho mình, chứ không khéo theo kiến giải của mình nó sẽ lệch. Mình đọc nhiều chứ nó lệch, nhưng mà có cái người mà hiện hữu tri thức người ta tu xong rồi đó, người ta nói cái này phải hiểu vậy 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 chứ không hiểu vậy là tạp. Cũng như cậu con giờ tu mà có người tu chứng rồi thì cái những cái kiến giải của cậu con mà hiểu qua kinh sách đều có thể bị người ta giải trừ ra hết đó, làm cho ngộ trở lại, nó không phải hiểu như vậy nó mới đúng con đường.
Như cái bước đầu như tụi con ở ngoài đó nhờ những câu hỏi thầy cũng một cái khó khăn
thì... không phải, bây giờ trong cái vấn đề mà học tập thì nó phải, ví dụ như bây giờ con muốn tìm hiểu là trong một cái giai đoạn đó là phải có cái lớp học mở ra. Như bây giờ thầy chưa có mở ra, chứ lúc trước thầy đã mở ra cái lớp chính kiến này, rồi chính tư duy này, những cái lớp đó để mà dạy giới luật đức hạnh, để cho mình sống trong vai nghi tế hạnh, từ cái ngôn ngữ ăn nói chánh ngữ của mình á, như thế nào người ta dạy hết như thế này. Nhưng bây giờ thì thầy thấy có một cái giai đoạn là tại vì cái tu viện của mình có cái giai đoạn là nó chưa ổn, cho nên thầy đóng cửa lại những cái lớp đó, chứ hồi đó mở cái lớp nó đông lắm. Chứ giả lại thì nó cũng có cái khi mà nó đông người thì nó có nhiều cái nó lộn xộn lắm,
cái hiểu biết nông cạn như tụi con, như bây giờ con học sách vở bên đó, con hiểu chánh kiến, hiểu con có hiểu mình nữa, thì nó không như lúc mình tu người ta hỏi chánh kiến là sao, mình để nói chánh kiến kiến thấy là chánh thấy cách chân chánh thì nó cũng cạn quá, thì nó cũng nghĩ mình phải tìm để học hỏi.
Nói chung là nói chánh kiến á,
dạ,
thì mình phải đứng ở trong cái góc độ nhân quả thì nó mới là chánh kiến.
Dạ.
Mà nhân thì cái hành động như thế này thì nó sẽ có cái quả thế kia.
Dạ.
Phải giải thích, bởi vì nhân quả mà luôn luôn đời người chúng ta thì luôn luôn sống ở trong nhân quả. À, vui buồn này kia đều là do nhân quả hết. Cho nên gì mà muốn học chánh kiến á, tức là học đạo đức nhân quả, học nhân quả. Thời nhân quả rồi đó, chánh kiến rồi, thì trong khi chánh kiến đó rồi đó, thì phải tìm ra cái chánh tư duy. Tư duy cũng trong nhân quả. Một sự kiện xảy ra phải suy nghĩ cái này là nhân ở đâu, cái này quả đâu. Quả, cái nhân này nó ở trong tiền kiếp, và cái quả này mình phải chịu nè. Hay là cái nhân này nó do cái thời quá, cái quá khứ cách đây một tháng, hai tháng mình đã làm cái hành động đó, mà hiện tại bây giờ mình phải trả cái quả này. Và hiện giờ mình đang làm cái hành động này thì mình phải tư duy suy nghĩ, thì cái quả mình sẽ biết rằng tương lai sẽ gặp cái quả này. Cho nên khi một cái người mà học về nhân quả thì người ta biết hành động hiện tại người ta làm thì người ta biết tương lai người ta sẽ gặp những cái quả đó. Mà cái hành động người ta làm trong cái hiện tại này và cái cảm nhận của người ta thọ chịu những cái quả này thì người ta biết quá khứ là đã làm những cái nhân của nó là như thế nào.
Cũng như trong kinh Phật dạy nói là muốn biết cái quá khứ thì phải coi cái nhân hiện tại, nó không phải
cứ thấy lấy những hiện tại làm cơ bản nhất để mà nhìn quá khứ và nhìn tương lai.
Cái đó hả?
Cái đó là cho nên cứ nhân quả là thầy nói là làm chứng kiến chứng tư duy
trong đó. Cái đó thầy viết sách ra chưa thầy?
Coi như là thầy viết nhiều bộ sách đó lắm chứ đâu có ít đâu, nhưng mà bây giờ thì nó đâu còn đó. Nghĩa là một cái số đó in ra phổ biến trong cái lúc mà thầy viết thì coi như là vì không có bán đó, rồi viết ra rồi cho Phật tử rồi cho hết thôi, đâu có mà in trở lại được. Bởi vì in lại thì phải có số tiền. Cũng như bây giờ những cuốn sách này mấy con thấy bây giờ in ra lần rồi thôi, sau này cái không in á. Nó những cuốn sách khác mà bây giờ mình phá hết rồi, coi như là trong tủ mình cũng còn cuốn nào hết. Sự thật ra nó không có giữ lại, nó cho hết. Cho nên những cuốn sách là những người cư sĩ cần để biết, những tu sĩ cần để biết những cái bộ sách đó bây giờ đâu còn kiếm được. Mất hết rồi. Trong cái thời đó có, và thời gian này thì còn. Rồi bây giờ mà thầy viết như cái lòng yêu thương, lòng yêu thương để thực hiện cái tâm từ bi của mình đó, thì lúc bây giờ mà cái tập sách đó mà ra đời rồi trong cái thời điểm này thì nó có, nhưng mà trong một năm hai năm sau thì cái sách này nó sẽ hết rồi, thì thầy không có tái bản rồi đó. Thầy đã tìm lại những cuốn sách đó, như bây giờ nhân quả thì mới còn tìm được rồi, mà thầy đã viết rồi hết rồi, không có sách cũ.